Những chén rượu ngô mùa đông Hà Nội. Người làm xiếc đi dây rất khó, nhưng chưa khó bằng làm nhà văn. Đi trọn đời trên con đường chân thật, yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét. Dù ai ngon ngọt nuông chiều cũng không nói yêu thành ghét. Dù ai cầm dao dọa giết cũng không nói ghét thành yêu. Tôi muốn làm nhà văn chân thật, chân thật trọn đời. Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi, sét nổ trên đầu không xô tôi ngã. Bút giấy tôi ai cướp giật đi, tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá. Chú thích: trích lời mẹ dặn, thơ Phùng Quán. Hết chú thích. Mình không bao giờ quên đêm mùa đông ấy, ở cái chòi bên hồ Tây, ông nhà thơ quắt queo say ngất ngư, đứng bật dậy sang sảng đọc bài thơ một thời, đưa ông xuống bùn đen. Mình nghĩ tuyên ngôn của ông có lẽ không chỉ dành cho các nhà văn, mà còn cho cả bọn nhà báo như mình. Viết văn làm báo mà không dám viết sự thật thì là loại nhà văn, nhà báo gì? Hồi ức của Phong. Hà Nội mùa đông lạnh buốt, đặc biệt với người miền Nam. Sáng sớm, mặt hồ Gươm trắng xóa, đền Ngọc Sơn mờ mịt trong sương. Ngồi ở ban công quán kem nhà Thủy Tạ, nhìn ra qua những hàng liễu đẫm sương, cảnh hồ đẹp hư ảo như một bức tranh thủy mặc. Mọi hoạt động chậm chạp và uể oải, khác hẳn cái ồn ào náo nhiệt ngay từ sáng sớm của Sài Gòn. Lần đầu ngồi uống cà phê sáng sớm ở đây, với Minh bên cạnh, Phong cảm thấy vô cùng sảng khoái. Thông minh, tinh tế, lắng nghe và gợi mở, Minh luôn tạo cho người trò chuyện cảm giác chia sẻ dễ chịu. Trời lạnh đến nỗi thở ra khói, có cảm giác mặt hồ trước mặt đã đông lại, chỉ khi có gió lướt qua mới thấy gợn chút sóng lăn tăn. Khu ban công duy nhất chỉ có hai người ngồi, tận hưởng cái lạnh Sài Gòn không có. Con gái luôn đẹp và gợi tình hơn trong mùa đông. Má Minh ửng hồng, mắt long lanh, không kềm được, Phong quàng tay ra ôm vai Minh, cảm giác người cô đang khẽ rung. Đại hội toàn quốc Hội Nhà báo diễn ra khá lạ lẫm trong mắt Phong. Tổ chức tại hội trường danh giá nhất nước, đại biểu ăn ở tại nhà khách chính phủ, mỗi bữa đều có bia uống. Đại hội chẳng khác nào một dịp gặp gỡ hàn huyên của những chiến sĩ ưu tú trên mặt trận thông tin tuyên truyền. Nghị trình diễn ra êm ái, trên tinh thần nhất trí là chính. Các tham luận và phát biểu cũng làm sáng tỏ hơn những nhiệm vụ được giao phó. Vài ý kiến kêu gọi nhà nước mở rộng ngân sách bao cấp các tờ báo chính thống, cho báo chí tự do hơn trong làm kinh tế, yêu cầu đồng nghiệp giữ đạo đức nhà báo, v.v. Không ai nói gì về tự do báo chí, điều mà Phong cứ mãi bận tâm suy nghĩ. Không vì tiền mà bẻ cong ngồi bút. Đúng rồi, nhưng nếu vì quyền lực thì sao? Giờ nghỉ trưa, đại biểu ra sân sau hội trường, uống bia hơi hàn huyên. Giờ nghỉ chiều, đa số bỏ cơm nhà khách, kéo ra các bãi nhậu. Phòng khiếp đảm, nhìn người đàn bà bán quán răng đen, ngồi ngậm ống nhựa, hút bia từ cái bình nhôm, chế vào đẫm lì nhớp nháp. Anh xin được uống bia chai, dù phải trả tiền gấp 3 lần. Đó cũng là lần đầu tiên Phong theo bạn bè ra bờ đê sông Hồng, ngồi trên chiếu ăn thịt chó, uống rượu Làng Vân, say ngất ngay. Lần đầu tiên Phong ăn bánh tôm Hồ Tây, thua xa bánh tôm Sài Gòn ngày nào với Thương, Tìm. Phong còn được bạn bè đưa đi thăm ông nhà thơ một thời nạn nhân văn, giờ sống trong cái chòi ven hồ, chuyên câu cá trộm, vừa uống vừa nghe ông hào sảng đọc thơ, lại say ngây ngất. Sáng trời lạnh ra phở Bát Đàn, mỗi người cầm một cái tô đứng xếp hàng. Ăn xong hỏi nước trà thì bị nhìn như người ngoài hành tinh. 5 đồng một ấm, muốn uống vào quầy một phiếu. Tối, trời lạnh đến Lã Vọng ăn chả cá, bếp than nóng hực, rồi bún ốc phủ Tây Hồ, bún chả Hàng Mành, bánh cốm Kỳ Đồng, vân vân. Vài món ăn khá ngon, nhưng hàng quán nhếch nhác và không hề biết khái niệm phục vụ cũng như lịch sự là gì. Đó là cảm giác đầu tiên của Phong về mọi dịch vụ ở thủ đô trong lần đầu được biết. Quá ít thời gian, nên trong những điểm cần đi, Phong và Minh chỉ thăm được đền Cổ Loa. Minh chảy nước mắt, đứng thật lâu trước tượng nàng công chúa cục đầu đáng thương. Khuất xa sau điện thờ An Chương Vương uy nghiêm, rộng lớn, bà được thờ trong một cái am tối tăm, nhỏ đến nỗi phải cúi người mới bước vào được. Người Việt rất có tình nhưng cũng sòng phẳng công tội. Khi đứng bên giếng Trọng Thủy, Phong tự hỏi, liệu chàng phò mã Điệp Viên có thật sự nhảy xuống đây tự tử sau khi lập công đầu giúp vua cha chiếm được cả một giang sơn? Hậu thế chọn cái kết khó tin này khiến Tấn Thảm Kịch trở thành một câu chuyện tình bất tử, an ủi các cô gái quá nhẹ dạ trong tình yêu. Phong đi đâu cũng có Minh bên cạnh. Bạn bè giờ đều ủng hộ, tạo điều kiện. Nhưng không ai, kể cả Minh, có thể biết là rất nhiều khi vẻ mặt và vài câu nói của Minh lại bất chợt làm Phong nhớ tới Thương, cô bạn đang xa tích mù khơi nhưng vẫn không ngày nào không lẩn quẩn trong tâm tưởng anh. Đêm cuối, món cơm lam Tây Bắc ăn với thịt rừng nướng đi kèm rượu ngô hầm nóng được Phong chấm khá nhất chuyến đi. Bữa ăn được vợ chồng một người bạn của Minh ở Hà Nội mời riêng hai người. Bỗng dưng Minh hào hứng cùng uống. Hai người say nhừ, về đến nhà khách khuya lơ khuya lắc. Phong đưa Minh lên tận phòng, mở khóa cửa cho cô. Không một bóng người trong phòng, trên hành lang và dưới sân. Ba cô bạn cùng phòng Minh đã theo đoàn đi Hạ Long chơi từ trưa sau khi đại hội kết thúc. Minh bước vào phòng, quay lại nhìn Phong. Cảm ơn Phong, ngủ ngon nhé. Bao nhiêu lần Minh nói với Phong câu ấy, mỗi khi Phong đưa Minh về ban đêm, dừng lại ở đầu hẻm. Nhưng bây giờ, căn phòng vắng, tối tăm, những ly rượu ngô đốt người Phong cháy rừng rực, cháy tan lý trí, cháy cả đôi mắt Minh đang mơ màng nhìn anh. Phong bước hẳn vào trong, đóng cửa lại, cài chốt, ngạc nhiên thấy tay mình đang run lên, có tiếng thở dài sau lưng. Anh vừa quay lại là có ngay Minh trong tay, mềm mại và mát rượi. Thật êm, tay Phong luồn vào tóc Minh, nhẹ ôm lấy chiếc cổ thanh thanh, ưỡn người lên. Minh nhắm mắt chờ đợi. Khi lưỡi Phong lướt trên môi Minh, rồi nhẹ nhàng tách vành môi, đưa sâu vào, đùa với lưỡi nàng, thì Minh đã mềm người để mặc Phong dìu đến giường. Vừa hôn, Phong vừa cuốn quýt cởi áo Minh. Tay Phong như có lửa, lướt đến đâu, người Minh nóng đến đó. Bộ ngực căng cứng của cô hiện ra trong mắt nhìn mê dại của Phong. Và khi Phong tham lam ngậm lấy một đóa hồng non và nhẹ vuốt ve bên còn lại, thì Minh hoàn toàn tan rã. Đám học trò kéo đến tìm Thương, mặt mày nghiêm trọng. Lớp trưởng Hoa vừa nhìn thấy Thương, miệng đã méo xịt. Cô đừng bỏ tụi em nghe cô. Không hiểu từ đâu, chúng nghe tin từ niên khóa mới, cô Thương sẽ chuyển về huyện. Thương bối rối nhìn chúng và sực nghĩ đến Dình. Có lẽ do anh. Hôm qua, lần đầu tiên, Dình xin nói chuyện riêng với Thương. Hơn Thương 5 tuổi, là người dân tộc. Anh hiệu trưởng này hiền lành, chân chất và ít nói, như một cục đất, theo nhận xét của Cúc. Thường Thế Trình như một tảng đá thì đúng hơn. Vững chãi, mạnh mẽ là điểm tựa chắc chắn khi cần đến. Không đụng chạm đến ai, nhưng cứ thử va vào anh đi. Do đâu anh du kích xã này được chuyển qua ngành sư phạm, chỉ học tới lớp 6 mà được dạy lớp 6 rồi làm hiệu trưởng một lúc hai trường. Chuyện đó Thương không thể hiểu. Trường cấp 2 chỉ có mỗi Dình và Thương. Ngay từ đầu anh nói thẳng: tôi ít học, trình độ kém hơn cô. Làm hiệu trưởng là do được phân công. Trường chỉ có một lớp, coi như cô phụ trách hết. Tôi chỉ lo việc ký giấy tờ. Cô cần gì cứ nói, làm được tới đâu tôi làm. Dình giữ đúng lời. Mọi chuyện ở trường cấp 2 gần như Thương quyết định hết. Việc gì Thương đề xuất, Dình đều ký. Lại còn anh trưởng phòng thích Thương ra mặt. Công việc chạy đều, mọi việc quá thuận lợi cho cô giáo trẻ vừa ra trường. Hai người ngồi ở phòng hiệu trưởng, Dình nhìn thẳng mắt Thương, nói luôn: hôm qua tôi họp ở huyện về, ông Kiên gặp riêng tôi, muốn nói chuyển cô về huyện. Cô có nhiều khả năng đóng góp được nhiều hơn cho công tác giáo dục huyện nhà nếu ở đúng chỗ. Bù lại, ông sẽ cho chuyển về đây hai giáo viên khác. Ý cô thế nào? Thương không ngờ Kiên quyết định quá nhanh. Thay vì vui mừng, nàng lại thấy khó chịu. Do hôm trước chưa hề nói đồng ý khi nghe Kiên đề nghị. Có lẽ anh nghĩ ai ở hoàn cảnh Thương cũng mong được vậy. Lẽ dĩ nhiên về huyện sẽ êm ấm hơn. Nhưng cái gì không có cái giá của nó. Thương thăm dò ý Dình: Em về đây mới một năm và tự biết mình không giỏi như anh Kiên nói. Về huyện em sợ không làm nổi. Em muốn nghe ý kiến anh. Theo anh có nên không? Dình ngạc nhiên nhìn Thương: cô hỏi thật à? Dạ. Cô được đào tạo chính quy, có gì mà sợ không làm nổi? Ở huyện có điện, có nước máy, truyền hình, nhà văn hóa, hơn đây nhiều. Bất cứ cô nào ở đây cũng mơ được chuyển về huyện. Vậy mà cô hỏi tôi có nên không? Nét mặt Dình đầy chân thành, khiến Thương quyết định nói thẳng điều mình băn khoăn. Em sợ bị mắc nợ anh Kiên. Mắt Dình sáng lên. Cô có nghĩ đến điều đó à? Thật sự tôi lo cho cô đúng mọi chuyện đó. Cô được về huyện thì quá tốt, tôi không dám giữ. Nhưng tôi thấy ông Kiên có ẩn ý phía sau chuyện này. Ông Kiên thích cô, ai ở đây, thậm chí trên huyện đều biết. Nhưng có người cho tôi hay, ông đã có vợ con ngoài quê Thanh Hóa, như nhiều anh bộ đội cưới trước khi đi Nam. Tôi chỉ sợ cô không biết điều đó. Thương vẫn tỉnh như không. Đúng là em không biết, nhưng không quan trọng đâu. Em không hề có tình cảm với anh Kiên. Chính vì vậy, em rất ngại nếu nhận ơn nghĩa của anh ấy. Cô hoàn toàn có quyền từ chối, vì đây mới chỉ là gợi ý của ông Kiên với tôi. Mặt Dình thoáng vui, nhưng lập tức chuyển sang âu lo. Tuy nhiên, cô nên cân nhắc kỹ, vì đây là ý cấp trên. Cấp dưới không nghe theo, có thể gặp phiền phức đấy. Anh không nghĩ, chính anh cũng sẽ gặp phiền phức sao? Thương nhoẻn cười, rồi ngạc nhiên khi thấy Dình đang nhìn mình không nháy mắt. Nàng không hề biết về sức hấp dẫn chết người của nụ cười của mình. Tìm, Phong, Kiên, rồi ngay chính anh hiệu trưởng mộc mạc người nùng này cũng đã ngã gục trước khóe môi ấy. Dù quá nhiều mặc cảm trước cô gái Sài Gòn tươi trẻ, Dình chôn thật kín nỗi si mê, lặng lẽ hết lòng chăm sóc Thương. Sáng sớm tinh mơ, anh chạy bộ đến trường cấp 2 tập thể dục, rồi ra tay quét dọn. Trong và ngoài lớp học của Thương luôn sạch sẽ, giáo cụ đầy đủ, ngay tầm tay. Dình còn trồng cây trong sân trường, trồng hoa dã quỳ ngoài rào, hoa 10 giờ quanh lớp. Than củi, lương thực, nước sinh hoạt cho nhà tập thể các cô giáo luôn được thầy hiệu trưởng lo lắng chu đáo. Các cô giáo được hưởng theo, chỉ im lặng. Chỉ có một lần Lan cười cười, nói riêng với Thương: tôi chỉ phải cảm ơn em nhiều lắm đó Thương. Từ ngày có em, tôi chỉ khỏe hơn. Là sao chị? Thương ngạc nhiên hỏi. Lan nhìn sững Thương một chút, rồi cười giả lả trước khi bỏ đi. Đùa thôi, không có gì đâu. Ánh mắt đăm đắm của Dình nhìn Thương sực tỉnh. Trời ơi, Không lẽ ông hiệu trưởng này cũng thương mình? Lá đơn tìm nói toàn bộ sự thật về nông trường Xuân Mới gửi về Sở Nông nghiệp, hứa hẹn tạo một cơn địa chấn trong ngành. Nhưng ông Ngà được báo ngay và kịp thời can thiệp đưa mọi việc vào im lặng. Tìm được rút về, đưa ra Hà Nội học một lớp chính trị 2 năm. Đây cũng là một bước đi cần thiết để ông có thể sắp xếp công việc tốt hơn cho Tìm trong tương lai. Quyết định đi học được chính trợ lý của ông Ngà đem lên nông trường, đưa tận tay Tìm, kèm tấm vé máy bay ra Hà Nội. Thư tay ông Ngà viết vắn tắt: "Ba đã được coi lá đơn của con định đội đá vá trời à? Không giải quyết được gì đâu. Ra Hà Nội, ba sẽ nói chuyện nhiều. Mọi việc đã giải quyết xong, con ký biên bản bàn giao công việc cho phó giám đốc, rồi thu xếp theo chú Bình về thành phố ngay để mai ra đây với ba." Tìm chỉ còn buổi tối gặp Phong. Hai người kéo nhau đi uống. Phong cho Tìm biết bài viết của mình về Xuân Mới dựa theo tài liệu Tìm đưa đã bị ban biên tập gác vì đề tài nhạy cảm đụng tới đơn vị được huân chương lao động, và có thể sắp tới sẽ đề nghị phong anh hùng. Vì dân trước đó đã quá mệt mỏi vì một đề tài tương tự bị kiện thưa mấy tháng trời. Để bảo vệ thành tích của mình, người ta sẵn sàng chống cự lại bằng đủ cách, và các sếp lỡ đỡ đầu cho cái thành tích hảo đó cũng phải tiếp tục chống lưng giữ cho được danh hiệu của đơn vị ấy, cũng là uy tín của mình. Phong cho Tìm biết đã lấy bài báo đó gửi cho báo khác. Họ yêu cầu giữ đúng bút danh mới đăng, vì lúc ấy cái tên Phong Ái đã có chỗ đứng trong làng báo, được bạn đọc tin cậy. Vì dân không cho phép điều đó, nhưng Phong vẫn làm, anh không thể bỏ bạn. Đó cũng là lần đầu tiên Phong nói thật với Tìm khi được bạn hỏi về Thương. Thương vẫn bình thường. Trong thư mới nhất, Thương nói đang suy nghĩ về đề nghị chuyển Thương về huyện. Cuộc sống sẽ dễ chịu hơn, nhưng có chuyện phức tạp gì đó. Lá thư vừa đến tay Phong hồi sáng. Một lá thư với nội dung tương tự cũng được Thương viết cùng lúc cho Tìm. Thậm chí kể rõ luôn về chuyện phức tạp giữa hai làng nước. Nhưng gửi về tận nông trường nên chưa đến kịp. Nghe Phong nói vậy, Tìm chợt chạnh lòng, thầm nghĩ giờ đây Thương không còn coi mình là người có thể chia sẻ mọi điều như với Phong. Anh không nhìn thấy mắt Phong đang né tránh mắt mình. Nếu thật sự là bạn thân và có trách nhiệm, chuyện quan hệ với Minh phải được Phong thổ lộ hết cho Tìm. Nhưng buổi chiều nào đã tâm sự hết về tình yêu dành cho Thương. Tình yêu ấy vẫn còn nằm trong tim Phong, nhưng những chén rượu Ngô mùa đông Hà Nội đã đẩy nó vào tận một góc để dành chỗ cho người mới đang gần gũi kề bên. Thân xác vừa bén mùi, luôn không muốn rời nhau. Dù biết mình không phải là người đầu tiên được hưởng Minh, nhưng với sự chiều chuộng tuyệt đối của người tình đang có vị trí cao hơn, Phong được thỏa mãn tối đa thói tự ái đàn ông. Lúc đó, Minh mới được cấp một căn nhà trong khu tập thể, với những căn phòng luôn đóng kín cửa. Họ làm tình mê mải ngày ngày đêm đêm bất cứ lúc nào có thể. Lạ lùng, như một ám ảnh, đôi khi đang ôm Minh trong tay, Phong lại nghĩ về Thương. Thậm chí có lúc còn nhìn thấy Minh chính là Thương. Ngày trước, khi nghe Japan Say A Toy, chú thích, anh nghĩ về em, một ca khúc Pháp. Hết chú thích. Ba đứa cùng cười, không tin tâm trạng của chàng trai trong bài hát. Làm cứ bất cứ điều gì cũng nhớ về người yêu, kể cả khi làm tình với người khác. Giờ đây, Phong mới thấy Trent Ransoa Michael hẳn đã có đúng cảm giác anh đang trải qua. Một cảm giác như thể đang được cùng lúc yêu thương hai người. Lạ lùng là, càng làm, anh càng hưng phấn hơn. Phong đã không vượt qua được ranh giới hèn nhát, dũng cảm, lòng ích kỷ, sự trung thực. Bởi thực sự, từ thâm tâm anh đã tin mình chưa hết yêu Thương, và cả cảm giác có lỗi với Thương và Tìm khi đến với Minh. Vẫn là Thương thường hiện ra trước mắt Phong mỗi khi anh ngồi làm việc. Dù tấm ảnh ba người bạn để dưới tấm kính mặt bàn bỗng dưng biến mất sau một lần anh đi công tác xa. Hẳn là Minh thôi, dù cô lắc đầu khi Phong hỏi có thấy không? Mối tình đầu đeo bám ký ức con người như loài dây leo bò trên mặt tường, có gỡ ra cũng còn những vết hằn mãi mãi. Phong ray rứt khi bình minh vẫn nhớ Thương, còn mỗi khi viết cho Thương, anh lại nghĩ Minh sẽ buồn như thế nào nếu biết việc này. Người cực đoan như Minh không bao giờ chấp nhận chuyện tình yêu san sẻ. Phong hiểu Minh rất yêu mình, dâng hiến tất cả, nhưng đừng hy vọng sẽ được cô tha thứ nếu phạm lỗi trong dạ hai lòng. Tất cả những hình ảnh, thư từ của Thương, Phong đều đem hết về nhà, không dám để trong bàn làm việc ở cơ quan nữa. Tìm bỗng thấy những ly rượu có vị đắng chát. Trong tâm trạng hờn ghen, anh bất ngờ từ chối luôn lời rủ về nhà Phong ngủ khi hai người đã say khướt. Mày chở tao về nhà tập thể được rồi. Trong căn nhà tập thể đó của lực lượng thanh niên xung phong, Tìm có nhiều bạn bè, trong đó có Mai về làm giám đốc xuân mới. Tìm đi một mình, không kéo theo bất kỳ ai ở Sơn Lâm, kể cả Mai, dù cô nằng nặc xin đi theo. Chỉ một thời gian ngắn sau, Mai lại bệnh nặng. Theo đề nghị của chị Đàm, cô được đưa về thành phố điều trị rồi chuyển công tác về phòng y tế lực lượng cho gần nhà, điều kiện ăn ở tốt hơn, xa hẳn Tìm. Mai được cho ở nhà tập thể, chung phòng với một cô bạn. Cô vẫn đều đặn viết thư cho Tìm hàng tuần, dù thỉnh thoảng mới được anh hồi âm. Mai tròn xoe mắt mừng rỡ khi thấy Tìm. Ai bảo cầm đèn chạy trước ô tô? Mình kết nghĩa anh em nhé Mai. Từ lâu anh đã thèm có một người em gái gần gũi để cùng chia sẻ vui buồn trong cuộc sống, chăm sóc, an ủi nhau trong những lúc mệt mỏi giữa cuộc đời nhiều nhọc nhằn phiền muộn này. Anh mới có thêm hai cô em gái cùng cha, nhưng hai đứa ở xa quá và lại có quá nhiều khác biệt về cách nghĩ, cách sống, ngay cả tiếng nói đôi khi anh còn không nghe được. Anh nghĩ sẽ rất vui nếu mình là anh em, vì mình đã cùng có với nhau nhiều kỷ niệm, đã cùng một thời vất vả trong thanh niên xung phong, đã hiểu nhau, hợp nhau nhiều mặt, như anh em một nhà. Anh thích nhất ở Mai sự hồn nhiên, tươi vui trong cuộc sống. Anh mong em giữ mãi được điều đó. Anh nguyện sẽ luôn thương yêu, bảo vệ em như em gái của mình, luôn sẵn sàng bất cứ khi nào em cần đến sự giúp đỡ của anh. Trích thư Tìm gửi Mai. Đó là một trong những lần say nhất của Tìm. Chắc tại anh đang phờ phạc chuyện nông trường, nhiều đêm mất ngủ. Thấy anh đứng không vững, Mai và cô bạn cùng phòng liền dìu vào lấy khăn nóng lau mặt cho uống chanh nóng. Tìm nôn đầy sàn, người mềm oặt. Người say luôn cảm thấy cô đơn hơn. Tìm chỉ muốn ghé thăm Mai một chút, rồi sẽ lên phòng một bạn trai khác ở đó. Nhưng đêm ấy, anh đã nằm mê man trên giường Mai. Cuộc ghé thăm bất ngờ của Tìm làm sống dậy trong Mai niềm hy vọng rằng cuối cùng anh đã đón nhận tình yêu của cô. Niềm hy vọng càng lớn hơn khi sau đó từ Hà Nội, Tìm chủ động gửi thư xin lỗi Mai vụ say xỉn và cảm ơn cô chăm sóc đêm ấy. Tìm được ba gửi về Bộ Nông nghiệp, từ đó được đưa đi học một lớp cán bộ quản lý. Ở nội trú trong trường, chỉ cuối tuần mới ra nhà ba, cô độc và buồn bã, Tìm viết thư cho Thương, cho Phong, rồi cho Mai. Mai luôn là người hồi âm nhanh nhất, dài nhất, kể đủ thứ chuyện ở thành phố cho Tìm nghe, kèm theo bao niềm thương nhớ. Gần Tết, cũng trong mùa đông Hà Nội, bảo vệ trường gọi Tìm xuống cổng có khách miền Nam ra Tìm. Còn ai khác ngoài Mai? Những mùa đông, những mùa đông, những mùa đông, trời lạnh giá khiến người ta thèm tình, chỉ muốn ôm nhau Tìm hơi ấm. Ba và dì Tìm niềm nở đón Mai, mời ăn ở trong nhà. Hai đứa em sẵn sàng làm hướng dẫn viên, đưa Mai đi dạo chơi phố phường Hà Nội. Cuối cùng, Tìm về, hỏi Mai muốn đi chơi đâu xa ngoài Hà Nội. Cô nói muốn lên Tam Đảo. Từ lâu, cô nghe đây chính là một Đà Lạt của miền Bắc, cũng đồi núi chập trùng, sương mù che phủ, khí hậu lạnh lý tưởng cho những đôi tình nhân. Hai cô em Tìm giới thiệu thêm Tam Đảo có đền mẫu rất thiêng, đặc biệt khi cầu xin chuyện tình duyên con cái. Không phải bỗng dưng Mai xin đi chơi Tam Đảo. Cô chỉ cần một ngày được sống bên Tiềm, ở một nơi thơ mộng là đủ cho một đời. Tiềm không ngần ngại đưa Mai đi. Anh nghĩ mình chỉ coi cô như em. Trong một lá thư trước đó, anh đã nói rõ với Mai điều này. Tam Đảo anh cũng chưa đi, dù chỉ cách Hà Nội hơn 80 cây số. Đường lên Tam Đảo hơi vất vả, nhưng đẹp huyền ảo. Phong lan, cúc quỳ và các loại hoa dài không tên khác nở đầy hai bên đường. Màu sắc rực rỡ, cộng thêm không biết bao nhiêu cánh bướm đủ loại rập rờn trên hoa lá. Trên cao một chút là mây trắng ùa xuống quấn quít, những cơn gió từ cánh rừng thông xanh mơn mởn lướt ra, ướp lạnh từng hơi thở. Thị trấn bé xíu, mờ mờ, ảo ảo trong những làn sương chợt đến, chợt đi. Những con đường nho nhỏ lên xuống ngoằn ngoèo quanh co, những ngôi nhà xinh xắn ven sườn núi, bốn phía là mênh mông trời, đất, gió, mây. Thâm Thác Bạc đẹp như mơ sông. Mai bắt Tìm cùng bước hàng trăm bậc đá lên đền mẫu, thờ bà chúa Thượng Ngàn. Tìm lạ lẫm đứng nhìn Mai thắp nhang rì rầm khấn vái. Nào biết đang có tên mình trong lời cầu xin kia. Chiều xuống thật nhanh, họ trở xuống thì trời đã sẫm tối, lạnh giá. Không biết là mây hay là sương mịt mờ chung quanh. Hai người bước đi như trong tiên cảnh, đi tìm tiệm đông dược Xuân Tình, mua ít thuốc theo lời dặn của ba Tìm. Tam Đảo nổi tiếng có nhiều dược liệu quý và tên tuổi ông thầy này đã lan về tận Hà Nội. Riêng cái tên tiệm của ông, đủ biết ông chuyên trị những gì luôn luôn là mối quan tâm của mọi người. Tiệm thuốc đồng thời cũng là một quán nhậu nho nhỏ, có đủ đặc sản Tam Đảo, bán kèm với các loại rượu biệt dược của thầy Xuân Tình. Ngọn su su xào tỏi, heo rừng nướng, cày hương nấu nhựa mận, mang sặc, luộc chấm mắm tôm, vân vân, thật lạ miệng với hai người khách trẻ đang đói meo vì leo núi. Chú thích: mang sặc là một loại trúc ở Tam Đảo. Hết chú thích. Thấy dân Sài Gòn ra, thầy Tình đích thân đến chào, cầm theo một bình rượu hộ phách lóng lánh. Anh chị đi Holy Moon à? Uống bình rượu này, bảo đảm là có con trai đầu nòng. Chú thích: nói ngọng chữ honeymoon, tức là tuần trăng mật. Hết chú thích. Mai thẹn thùng cúi mặt, nhưng rồi chính nàng lại chủ động nâng chén mời Tìm. Biết Tìm thích nhậu với bạn bè, nên nàng cũng tập tành uống để chờ dịp đối ẩm cùng anh. Những chén rượu thơm nồng, món thịt rừng nướng ngọt tận chân răng, bếp lửa réo tí tách, làm Tìm và Mai cùng nhớ đến những ngày đồng cam cộng khổ ở Sơn Lâm. Họ cứ cụm ly, hơi ấm của rượu, của tình làm đôi má Mai ửng hồng. Cô gái bỗng đẹp như một trái táo vừa chín trong vườn địa đàng. Tìm lấy hai phòng ở nhà khách, nhưng khi anh vừa tắm xong chuẩn bị lên giường ngủ thì có tiếng gõ cửa. Chính là Mai. Nàng bước ào vào, khóa cửa lại và nhào đến ôm hôn Tìm, không cho anh kịp nói lời nào. Sau vài giây bất ngờ, Tìm lấy lại được sự chủ động, hôn lại Mai thật sâu, ngây ngất vì hơi rượu từ môi Mai chạy thẳng vào tim anh. Mai cuồng nhiệt đáp ứng, lưỡi quấn lấy lưỡi, tay bấu chặt lưng Tìm. Tìm ngụp lặng trong mật ngọt môi Mai, rồi nhẹ luồn tay vào vuốt ve bộ ngực trần mướt rượt đang hối hả thở. Hai người dìu nhau tới giường, rồi Mai đẩy Tìm nằm xuống, tự nhiên đứng cởi quần áo trước đôi mắt ngây dại của Tìm. Chỉ còn chiếc quần lót trên người, nàng bước lên giường, ôm lấy Tìm, mắt long lanh nhìn anh. Em có chắc không? Tìm thì thầm hỏi. Thẹn thùng, Mai không trả lời, chỉ gật đầu. Cho anh ngắm em đã nào. Tìm mê đắm nhìn Mai. Vòng ngực cao, eo nhỏ, đùi dài, chiếc quần lót màu đen càng làm nổi bật làn da trắng ngần, khiến Tìm muốn ngộp thở. Mai vối tay định tắt đèn thì Tìm chặn lại và vội vã tháo phăng mảnh vải còn lại trên người nàng. Mai ngượng ngùng, nhắm nghiền mắt, mặt đỏ ửng, người nàng thơm phức, nóng hừng hực, sẵn sàng cho một cuộc giao tình lần đầu. Im lặng một chút, rồi bỗng tìm buông Mai ra, ngồi dậy thở dài, nói đứt quãng. Mình không nên làm điều này Mai ơi. Anh muốn giữ cho em, anh không muốn em sau này phải khổ. Đúng vào lúc quyết định ấy, Tìm lại nhìn thấy trước mặt mình gương mặt thân thiết của Thương. Tìm hiểu, mình không hề yêu Mai, chỉ muốn được coi cô như bạn, như em. Không yêu mà làm điều này là không được. Làm điều này mà không yêu, không sống với nhau được thì chỉ gây đau khổ cho người. Cũng là mùa đông, trước một hoàn cảnh tương tự, nhưng hai người đàn ông đã có hai phản ứng khác nhau. Đó chính là sự khác biệt giữa Tiềm và Phong. Trở về Hà Nội ngày hôm sau, Mai lẳng lặng lên tàu hỏa về Sài Gòn. Với nhiều phụ nữ, hành động như của Tiềm chẳng khác nào một sự xúc phạm, sỉ nhục. Giám đốc mới của Nông Trường Xuân mới, được sự giúp đỡ của ông Thuyên, đã tổ chức cuộc phản công tờ báo, đăng bài phóng sự mặt trái tấm huân chương của nhà báo Phong Ái. Trong một ngày đêm, khu nhà dân lụp sụp bên kia bờ kinh được chỉnh trang cấp tốc, khang trang, sạch sẽ hẳn, đầy đủ tiện nghi tối thiểu, điện được kéo qua dù chỉ chạy máy nổ mỗi ngày 3 tiếng, nhưng đủ đẩy lùi cảnh tăm tối. Nông trường viên được phát đồng phục mới, những ai thường đi bán máu được cho tiền để đổi lấy sự im lặng. Thay vào đó là lời xác nhận của chính quyền địa phương rằng các đối tượng đi bán máu đều là dân ngụ cư trái phép, xì ke ma túy đã bị thu gom đưa đi lao động. Tất cả các loại biên bản nghiệm thu từ lao động thực tế của các đội cũng biến mất. Sau khi Hồng nhận quyết định chuyển công tác ra tận Tây Nguyên, các đoàn thanh tra kiểm tra được đưa về, các phóng viên báo đài đi theo chứng kiến, nhà hát, thư viện, nhà giữ trẻ, trường mẫu giáo v.v. hoạt động rộn ràng sôi nổi, hội diễn văn nghệ quần chúng, hội thao bóng đá bóng chuyền giữa các đội sản xuất cùng lúc diễn ra xôm tụ chào mừng các ngày lễ lớn. Kết luận của thanh tra và nội dung các bài báo phóng sự truyền hình sau đó có bồi dưỡng phóng viên hậu hĩnh trái ngược hoàn toàn với bài báo của Phong. Đó là cái tát đầu tiên Phong nhận sau mấy năm làm báo. Tờ báo đăng bài của Phong buộc phải đính chính xin lỗi, anh bị kiểm điểm, bị kỷ luật cảnh cáo. Ba nói chuyện riêng với Phong, động viên anh đừng nản lòng. Chống tiêu cực là chuyện sinh tử, đây sẽ là bài học tốt cho Phong. Ban biên tập tin anh viết không sai, nhưng về mặt nghiệp vụ, bài báo của Phong chỉ dựa vào các thông tin và chứng cứ mà Tìm. Ngay sau đó Tìm nghỉ việc thì coi như thua. Phong nhìn thẳng vào mắt ba. Mình vẫn làm vụ anh Thành chứ anh? Thành là một phi công của Tổng cục Hàng không, lái máy bay chở hành khách, thường xuyên lên xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Thấy nó quá điều hiu so với các sân bay trong khu vực, anh tự tìm hiểu nhiều nguồn tài liệu rồi tự viết nên một bản dự án phát triển kinh tế đất nước dựa trên việc mở cửa sân bay, đẩy mạnh hoạt động du lịch, buôn bán xuất khẩu qua đường hàng không. Bản dự án còn khá thô sơ, chỉ nói lên tâm huyết của một người muốn làm giàu cho đất nước khi được đề đạt lên cấp trên đã bị Tổng cục trưởng, từng là một anh hùng quân đội, thẳng tay ném vào sọt rác. Dẹp, cậu là giặc lái thì cứ lo lái cho tốt, biết gì mà dự với án. Chuyện đó để nhà nước lo, chuyện mở cửa dính với nhiều điều phức tạp, cỡ cậu làm sao lường hết được. Thành không chịu thua, gửi thẳng dự án lên văn phòng thủ tướng. Tổng cục trưởng biết, lập tức nổi trận lôi đình vì Thành dám qua mặt cãi lệnh ông. Một loạt biện pháp trừng phạt dập lên Thành tới tấp, anh bị ngưng bay, làm kiểm điểm tội vượt cấp. Anh không nhận tội, lập tức có ngay quyết định cho về hưu non dù mới 48 tuổi. Còn anh đang học trường huấn luyện phi công, bị kiếm cớ, loại khỏi khóa học. Tuyệt vọng, Thành đến gõ cửa vì dân, tìm nhà báo Phong Ái, người nổi tiếng sau vụ giúp anh chàng thanh niên Lê Trọng Trí vào đại học. Sự chân thành và sôi nổi của anh đã thuyết phục Phong vào cuộc. Nghiên cứu kỹ bản dự án, Phong hiểu để nó có thể thành hiện thực là cả một quá trình làm việc của rất nhiều chuyên viên đủ mọi lĩnh vực. Nhưng điều không thể phủ nhận là bản dự án được viết nghiêm túc, luận điểm chính xác, đặt căn cứ trên việc nhất thiết phải mở cửa đất nước. Đó cũng là điều mà ban biên tập vì dân luôn hướng tới. Ba gật đầu. Chúng ta đấu tranh cho một người tốt, có tâm huyết với đất nước thì không việc gì phải sợ. Bản dự án đó cũng không có gì sai để tác giả phải bị trù dập như vậy. Ngoài việc thu thập đủ chứng cứ vụ trù dập sai pháp luật, Phong nên lấy thêm ý kiến của các chuyên gia góp cho dự án, chứng tỏ nó không phải là thứ vứt đi, và dù không được chấp nhận thì cũng không thể đối xử với tác giả như vậy. Đi sâu vào tìm hiểu, tiếp xúc một số cán bộ chính trực của ngành hàng không, Phong biết thêm nhiều điều ghê gớm khác. Đó chính là một lãnh địa béo bở và ông tổng cục trưởng chính là một lãnh chúa toàn quyền cai trị ban phát. Vật tư, xăng dầu, quỹ đất, vân vân. Những chuyến bay nước ngoài đều có buôn lậu hai chiều. Lý do quốc phòng đã giúp hoạt động của ngành hàng không lúc ấy kín như bưng, tha hồ cho những người cầm đầu lũng đoạn. Vừa may, đó cũng là lúc diễn ra đại hội đảng, một đại hội của đổi mới với câu slogan nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật. Không khí chính trị trong cả nước sôi nổi hẳn lên, việc làm báo cũng hào hứng hơn. Trong nghị quyết, báo chí vẫn được xác định là cơ quan ngôn luận của cơ quan đảng, nhà nước, tổ chức xã hội, nhưng có thêm điểm mới, đồng thời là diễn đàn của nhân dân. Theo bà, điểm bổ sung này cực kỳ quan trọng là sự thắng thế của xu hướng đổi mới, cởi mở, dân chủ hóa. Đây chính là lời khẳng định quyền được biết, được bàn và được kiểm tra việc nước của công dân thông qua báo chí. Báo chí từ nay không chỉ để thỏa mãn nhu cầu thông tin của người dân, mà còn là diễn đàn thể hiện trực tiếp ý kiến người dân về mọi mặt hoạt động xã hội. Trong cuộc họp, bà tâm đắc trích dẫn câu nói của Lenin: sức mạnh của nhà nước xã hội chủ nghĩa gắn liền với dư luận xã hội có ý thức và có kiến thức. Rồi kết luận: từ nay, anh em mình có vai trò rất quan trọng tạo nên dư luận xã hội lý tưởng đó. Công cụ là phải như vậy, không chỉ triển khai cho dân biết những đường lối chủ trương, định chế của nhà nước, mà còn phản ảnh được tâm tư, nguyện vọng của dân, để nhà nước có thể điều chỉnh các chính sách sao cho hợp ý dân, phục vụ dân tốt nhất. Hiểu công cụ là tay sai thì chỉ có bọn Maoist chứ đâu phải là Marxist. Cả tập thể vì dân cùng say mê dấn thân vào cuộc đổi mới, chưa bao giờ thấy làm báo thú vị như vậy. Loạt bài về vụ trù dập phi công Phạm Trung Thành và những tiêu cực ở Tổng cục Hàng không là cú mở màn đẹp mắt cho cuộc đổi mới báo chí. Thành được phục hồi công tác, Tổng cục trưởng về vườn, ngành hàng không được quyết định giao về cho dân sự. Sau bài báo về Trí trước đây, trường hợp này một lần nữa cho Phong thấy sức mạnh ghê gớm của báo chí. Có đường lối thoáng hơn, mạnh tay viết về những vấn đề dân chủ dân sinh, chống tiêu cực, mở cửa nhìn ra thế giới, số phát hành của Vì Dân tăng lên từng kỳ. Báo tiếp tục phát triển nhanh, tăng 4 kỳ một tuần, rồi ra thêm tờ tuần sang khổ nhỏ, in màu, nội dung thiên về văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, giải trí. Một năm sau, lại có thêm tờ Nguyệt Sang thư giãn, chuyên châm biếm, hài hước, cười chê những hiện tượng xấu, tiêu cực xã hội. Ba tổ chức mấy đợt thi tuyển phóng viên, đồng thời mở chiến dịch săn đầu người, lôi kéo cây bút giỏi các nơi về với Vì Dân. Hai phóng viên trẻ vừa đầu quân là Sơn Hà và Toàn Thắng, sau hai tuần đóng vai dân chơi thâm nhập thực tế, đã tung ra loạt phóng sự chấn động về Tuyệt Chiêu Quán, một điểm ăn chơi nhầy nhụa, bất khả xâm phạm, do được bảo kê bởi một quan chức ngành công an từng nổi tiếng dũng cảm trong đánh Mỹ. Bà chủ quán này chính là bồ của ông ta. Lần đầu tiên, một tờ báo dám đụng đến một sếp có tầm cỡ như vậy trong ngành này. 6 giờ sáng báo phát hành, 7 giờ không còn một tờ trên các sạp. Đồng nghiệp khắp nơi rất lo âu cho sự an toàn của Vì Dân vì dám cưỡi lưng cọp. Nhưng nhờ đầy đủ chứng cớ trong tay, Vì Dân lại thắng, Tuyệt Chiêu Quán bị đóng cửa, bà chủ vào tù, ông sếp mất chức. Điều đáng tiếc duy nhất sau loạt bài là con gái của ông sếp do không chịu đựng nổi cảnh sụp đổ, hụt hẫng, đã tự tử. Ba bần thần suốt mấy ngày khi hay tin. Trong họp tổng kết đợt bài, anh tự kiểm điểm do không lường được khả năng gây tác hại này nên đã giữ những chi tiết về đời tư không cần thiết. Đó là một bài học chua xót phải ghi nhớ. Riêng với Phong, chưa bao giờ anh ý thức được về quyền lực của báo chí như lần ấy. Anh lại nhớ lời ba dặn, quyền lực của nhà báo rất lớn, hãy tâm niệm làm báo là để giúp người. chống lại các tệ nạn cũng là một cách giúp xã hội sống tốt hơn. Nhưng chỉ hơi quá tay trong phê phán là đã có thể nhấn chìm một số phận. Cảm giác về quyền lực còn rất dễ khiến người làm báo bị say men chứng tỏ sức mạnh của mình. Đó là điều cực kỳ nguy hiểm trong nghề này. Nhưng đổi mới là một công cuộc không hề dễ dàng. Cuộc đấu tranh với căn bệnh bao cấp, độc quyền, thiếu dân chủ, không minh bạch, thâm căn cố đế bao đời và ăn luồng bám rễ nhau chằng chịt, tương đồng vách sắt diễn ra quyết liệt và dai dẳng. Cây cũ không cam lòng chịu thua. Từng lúc phản công, ngay trong từng con người, tưởng đã đổi mới nhưng vẫn còn bị lương vướng nhiều quan niệm bảo thủ khó thay đổi. Cuộc đổi mới nhọc nhằn ấy còn chịu ảnh hưởng từ một nước bạn. Không ngờ, từ những bước đi tốt đẹp ban đầu, nó lại chuyển hướng và đánh sập sự tồn tại của thể chế chính trị nhiều năm xương máu xây đắp ở một loạt các nước Đông Âu. Điều đó khiến những nhà cải cách trong nước buộc phải điều chỉnh đường lối của mình chặt chẽ hơn, ngăn chặn tuyệt đối khả năng diễn biến hòa bình. Chú thích: diễn biến hòa bình, cụm từ mô tả sự thay đổi chế độ thông qua các biện pháp hòa bình. Hết chú thích. Kinh nghiệm lớn, văn hóa tư tưởng là trận tuyến quan trọng nhất vì tác động trực tiếp đến nhận thức của người dân, điều khiển hành động của họ. Trong bước xiết lại ấy, báo chí chính là những nạn nhân đầu tiên vì luôn quá đà. Cầm đèn, chạy trước ô tô, bị cán bẹp dí. Người đầu tiên lãnh đạn là tổng biên tập một tờ tuần báo văn nghệ vì liên tục cho đăng những bài kêu gọi đổi mới triệt để, phê phán có tính phủ nhận cái cũ. Vì dân cũng bị sai phạm nghiêm trọng liền mấy vụ vì quá hăng đổi mới, chống tiêu cực. Nặng nhất là loạt bài về tòa án. Sau khi Sơn Hà dày công thực hiện phóng sự, những chuyện không bình thường ở tòa án, viết về những chuyện tiêu cực trong xét xử các án dân sự liên quan đến nhà đất, là đến Toàn Thắng. Với loạt đi tìm người tình của ông quan tòa, gây cơn địa chấn mạnh hơn cả vụ Tuyệt Chiêu Quán. Đó là câu chuyện về một ông phó chánh án tòa án thành phố đi khách sạn mua dâm bị bắt. Được tha về, ông lại dùng thế của mình kéo cô gái điếm ra khỏi trại giam. Vì dân lôi ra luôn việc ông này vừa xử một em bé 5 năm tù vì tội ăn trộm 5 con vịt, trong khi xử án treo cho 5 tên hiếp dâm tập thể một cô gái. Trang câu lạc bộ của một tờ tuần san cho đăng bài thơ Vụ án 5 con vịt của Đồ Dôm, trong đó có 4 câu: Bao công thời đại sướng như tiên, kẻ tha, kẻ bắt quá ư nghiêm, ăn cướp, hiếp dâm cho tại ngoại, còn ăn trộm vịt phải bị xiềng. Bài thơ trào phúng này bị phê phán là thiếu xây dựng, bôi bác luật pháp quốc gia, vi phạm tinh thần một loạt các chỉ thị, nghị quyết, luật lệ, cụ thể về chống tham nhũng và về nghề báo. Trước đó, tờ Thư Giãn cũng bị kết tội nặng khi cho đăng lại tranh châm biếm của một họa sĩ nước ngoài. Tranh này gồm 2 cảnh. Cảnh 1 vẽ người Mỹ bám càng trực thăng bay đi năm 1975, đông đảo người đứng nhìn bên dưới. Cảnh 2 vẽ các doanh nhân Mỹ bám càng trực thăng bay trở lại, vali rơi vãi đô la rộp trời. Cũng có nhiều người bên dưới cùng lá cờ đỏ đang bay. Bức tranh bị cho là tiếp tay nước ngoài phê phán nhà nước Việt Nam, ham tiền, vất cờ chào đón người Mỹ và tiền Mỹ quay lại, cho thấy nhận thức chính trị quá yếu kém của ban biên tập Vì Dân. Ba và anh em thì cho rằng không phải họ tung tiền mà quá vội vã bay sợ mất thời cơ làm ăn, đến nỗi không kịp đóng nắp vali. Giải thích ấy không thuyết phục được cấp trên. Sau mấy buổi kiểm điểm nhận sai sót, Thư Giãn buộc phải đổi người phụ trách tòa soạn. Các quan tòa phản ứng quyết liệt, điểm lại hàng chục bài báo phê phán tòa án và công an chỉ trong vòng nửa năm trên cả 3 loại báo của Vì Dân. Có cả loạt bài về thực trạng bê bối và nạn đại bàng ở các trại tạm giam, giúp đưa đến sự chỉnh đốn đáng kể ở các nơi này để đưa lên Trung ương rằng Vì Dân đang tập trung đánh vào bộ mặt nội chính, sức mạnh của chính quyền cách mạng. Một anh hùng quân đội, một cán bộ công an, một quan tòa từng chiến đấu ở bưng biển ra đã bị Vì Dân đánh bay khỏi ghế. Người ta không nghĩ đó là những công thần đã tự đánh mất phẩm chất về những viên đạn bọc đường, là những con sâu cần được vớt ra khỏi nồi canh. Có những người nông dân áo lính rất dũng cảm trong chiến tranh, nhưng lại không phù hợp khi được giao những nhiệm vụ quá sức trong xây dựng. các điển hình về nhiệt tình cộng với ngu dốt thành phá hoại xuất hiện khắp nơi trong thời hậu chiến. Sự hấp tấp, thiếu cẩn trọng của phóng viên trong khi thu thập tư liệu, thậm chí một số nhân chứng cung cấp thông tin bị áp lực đã phản cung sau khi báo đăng, dẫn đến vài chi tiết sai sót, thiếu chứng cứ. Chúng bị khuếch đại và hệ thống lại, đủ để tòa án tự tin quyết định sẽ khởi kiện vì dân về tội xuyên tạc, vu khống, gây khủng hoảng lòng tin của người dân với các nhà cầm cân công lý. Cú phản công của các quan tòa đã làm tràn ly nước đầy, lại đúng lúc cấp trên đang cần có một bài học nhớ đời thứ hai để làng báo hiểu rõ độ sinh tử của công việc đang làm. Vì dân không bị ra tòa, đổi lại, ba nhận hết sai sót về mình và bị cho thôi giữ chức, nhận nhiệm vụ khác không liên quan gì đến báo chí. Anh ra đi để lại một châm ngôn kiên định trở thành kim chỉ nam của vì dân. Báo chí phải sống được bằng sự chi trả của người đọc. Với sự lãnh đạo của anh, vì dân đạt mọi mong muốn anh đã vạch, phủ báo trên toàn quốc, được người nước ngoài biết đến, trở thành tờ báo đầu tiên của cả nước chẳng những tự lập được về kinh tế mà còn giàu có, bắt đầu mơ đến việc trở thành một tập đoàn truyền thông hùng mạnh như ở các nước tiên tiến. 6. Phó tổng biên tập một tờ báo khác được cử về thay, từng tham gia đấu tranh chống Mỹ, bị tù đầy ác liệt. Có cha là cán bộ thời kháng chiến chống Pháp, lại vừa tốt nghiệp thứ hạng cao lớp chính trị cao cấp. 6 rất được tin cậy, sẽ đưa vì dân trở về đúng quỹ đạo của báo chí truyền thống.